21. Câu hỏi đúng. Một trong những cách nhanh nhất để tìm ra giải pháp cho một vấn đề hay một thách thức đang đối mặt là hỏi đúng câu hỏi. Câu hỏi đúng chắc chắn sẽ hướng đến câu trả lời chính xác. Câu hỏi là yếu tố quan trọng. Trong công việc, những người nổi bật thường rất giỏi đưa ra các câu hỏi đúng. Chúng giúp ta tăng tốc đến nơi cần đến, cho ta thông tin cần làm. Trong cuộc đời, tự hỏi những câu đúng đắn sẽ cho phép bạn tiếp cận nhiều triển vọng hoàn toàn mới mà bạn từng bỏ lỡ khi bị khóa nhốt trong lối mòn cũ của quá trình tư duy. Nó giống như một bài học rút ra từ những thất bại, hoặc giống như một cơ hội ẩn náu trong những bước đi thụt lùi. Sau đây là 6 câu hỏi tôi muốn chia sẻ với những người đang tìm kiếm vai trò lãnh đạo. Bạn nên viết ra giấy và dành chút thời gian hôm nay để trả lời những câu hỏi này vào nhật ký. Điều gì, nếu thực hiện, sẽ ảnh hưởng sâu xa đến cách tôi làm việc và cách tôi sống? Điều gì cần xảy ra trong khoảng thời gian bây giờ và cuối ngày thứ 90 để tôi cảm thấy 3 tháng đó là tốt nhất cho công việc và cuộc sống cá nhân? Xin nhớ, sự rõ ràng sẽ dẫn đến sự hoàn thiện. Tôi cần biểu lộ lòng trân trọng với những ai, hay lập một danh sách dài. Tôi muốn phát huy điều gì trong sự nghiệp và trong đời sống cá nhân? Tôi sẽ cảm thấy biết ơn điều gì mà hiện nay tôi chưa cảm thấy? Tôi muốn người ta sẽ nhớ đến tôi về điều gì khi tôi nghỉ hưu? Và trong khi bạn sống một ngày phi thường hôm nay, tôi dành cho bạn câu nói của Mark Twain: nếu ai cũng thỏa mãn với chính mình, sẽ chẳng còn anh hùng nào cả. 22. Kiên cường. Bây giờ là 4:15 sáng, thời gian tốt nhất trong ngày. Tôi nhấm nháp một ly cà phê ngon, nghe bài nhạc ưa thích, suy nghĩ về cuộc sống, sự học hỏi, sự vượt trội đích thực và một ý tưởng mạnh mẽ trong đầu mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Người vĩ đại nhất là người khiêm nhường nhất. Người giàu nhất Canada, Kenneth Thompson, qua đời cách đây khá lâu. Báo The Globe and the Mail viết tư liệu về ông ta với tiêu đề Bữa sáng của nhà tỷ phú, với những mô tả như sau: món ăn không phải là những miếng vi cá đắt tiền. Mỗi cuối tuần, ông tản bộ xuống một quán ăn nhỏ gần nhà và gọi bữa sáng với giá chỉ 10,95 đô la. Trong một cuộc phỏng vấn, chủ quán kể lại về sự khiêm nhường hết mực của Thompson và nhận xét: ông luôn luôn rất tử tế và giản dị. Ông pha trò với nhân viên hầu bàn và không bao giờ biểu lộ thân thế của mình. Ông luôn tự đi lấy món ăn cho mình, mỉm cười khi bước vào. Giáng sinh vừa rồi, ông còn dành thời gian chụp hình với tất cả nhân viên hậu bàn, rồi sau đó ông mang đi rửa và gửi lại quán các bức hình chụp cho từng người. Giờ đây mọi người đều có kỷ niệm để nhớ về ông. Kỷ niệm để nhớ về ông, những từ thật khó quên và khiêm nhường, mọi yếu tố cần thiết để tạo nên một di sản đẹp rạng người. 23. Nhãn hiệu nổi tiếng. Bạn là một nhãn hiệu, dù bạn nghĩ gì đi nữa. Khi người ta nghe tên bạn, họ liên tưởng ngay đến điều gì đó. Khi nhìn thấy bạn, họ nảy sinh một cảm xúc nhất định, dù thích hay không. Bạn và danh tiếng của mình thực sự là một nhãn hiệu. Vậy nên, tôi đề nghị bạn hãy biết quản lý nhãn hiệu ấy thật tốt. Thực ra, điều tôi thực sự muốn khuyến khích bạn là hãy thực hiện những bước cần thiết để trở thành một trong những nhãn hiệu được ưa chuộng, một nhãn hiệu liên tưởng đến sự mới mẻ, gắn bó, độc đáo, cách mạng. Có những nhãn hiệu nổi tiếng xuất hiện ngay trong tâm trí bạn như Apple, Virgin, Prada. Chúng rất tân thời, tươi rói thời trang. Chúng đứng vững trong một thế giới yêu thích những tư tưởng cách tân. Chúng khiến ta phải kinh ngạc. Bạn cũng nên làm thế cho chính mình. Bạn cần gì để trở thành một nhãn hiệu nổi tiếng? Để mỗi khi nghĩ về bạn, người ta hình dung trong đầu những từ như đổi mới, tầm cao hoặc duy nhất. Bạn cần gì để trở thành một Steve Jobs trong nhóm làm việc của mình, một Salvador Dali hay một Russell Simmons trong công ty của mình? Làm thế nào để vượt trội trong việc bạn làm với con người của bạn, để mọi người đều thích bạn? Hãy suy ngẫm về nó và hành động dựa trên nó. 24. Yêu quý xung đột. Mọi người đều tránh xa xung đột. Nó khiến ta cảm thấy tồi tệ nên ta tránh né. Và hy vọng rằng bằng cách nào đó xung đột tự hóa giải. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Thay vì vậy, nó cứ mưng mủ như một vết thương nhiễm trùng. Điều ta tránh né thường lại dai dẳng. Quan điểm của tôi về nó, xung đột không gì khác hơn là một cơ hội để trưởng thành và kết nối sâu xa hơn với người khác. Một xung đột đều ẩn chứa cơ hội học hỏi, một bài học quý giá và cơ hội phát triển bản thân về hiểu biết, nhận thức và quan điểm. Mỗi xung đột, dù với người thân hay với khách hàng, là cả một cơ hội lớn để trui rèn mối liên tục gần gũi hơn với người đó. Bằng cách biến đổi sự bất mãn thành thời khắc thú vị cho cả hai bên. Vậy đừng chạy trốn xung đột. Đừng chỉ gửi mail khi biết mình cần đối mặt. Để nói rõ sự thật, vai trò lãnh đạo cũng bao hàm cả sự quân bình giữa lòng trắc ẩn với sự can đảm. Mặc dù bạn có thể cảm thấy xung đột thật sắc sối, nhưng nó thực sự là một món quà. Hãy đón nhận nó, hãy thưởng thức những tiềm năng mà nó mang theo. Xung đột sẽ phục vụ đắc lực cho bạn. 25. Đồng hồ đo trách nhiệm. Hãy hình dung về một bảng điều khiển với đồng hồ đo trên ấy. Bên trái đề chữ tự do, bên phải đề chữ trách nhiệm. Đối với tôi, để trở thành nhà lãnh đạo và sống một cuộc đời vượt trội, nghĩa là đấu tranh để giữ sự quân bình mong manh giữa hai điều trên. Nói một cách khác, cái kim đồng hồ đo trách nhiệm nên ở chính giữa. Cuộc sống nói chung là sự quân bình, và một trong những sự quân bình mang tính sống còn chính là giữ tự do và trách nhiệm. Vâng, cứ việc tự do, tận hưởng giây phút này, sống đầy đam mê, thư giãn, thoải mái, sống cho hiện tại. Tuy nhiên, cũng phải có trách nhiệm. Phải đề ra mục tiêu, giữ lời hứa, hoàn thành những công việc quan trọng, làm tròn bổn phận. Cuộc sống của bạn, giây phút này đây, ở vị trí nào trên đồng hồ đo trách nhiệm? Quá nhiều thời gian cho sự tự do và không đủ thời gian thực hiện các đòi hỏi để xây dựng sự nghiệp và bổn phận hàng ngày, hoặc ngược lại, ở thái cực nào cũng đều mất quân bình. Vậy đây là ý tưởng lớn. Bạn hãy suy nghĩ xem trạng thái đứng giữa sẽ như thế nào. Ý thức tốt sẽ dẫn đến lựa chọn đúng, và lựa chọn đúng sẽ dẫn đến kết quả khả quan. 26. Thèm khát sự phát triển. Tôi vừa đọc được một câu thật sâu sắc. Phát triển là bằng chứng duy nhất của sự sống. Những lời khôn ngoan đó là của John Henry Newman. Tôi rất tôn sùng quan niệm về sự phát triển, và tôi tin đó là lý do chúng ta hiện diện ở đây, để phát triển thông qua công việc mình làm, hành động mình thực hiện, cuộc đời mình dẫn dắt. Xin nhớ, đừng chỉ sống, hãy dẫn dắt cuộc đời. Phát triển đóng vai trò then chốt, nó khiến ta cảm thấy đủ đầy tận thâm sâu, và ta hạnh phúc nhất khi phát triển và nhận ra tiềm năng của mình. Phát triển sẽ tiếp thêm sinh lực, thậm chí khi nó không hề dễ chịu. Và phần lớn sự phát triển đều như vậy. Nó khiến chúng ta là con người thật của mình. Điều gì xuất hiện khi bạn nhớ đến người thầy giỏi nhất hay vị lãnh đạo hoặc nhà tư tưởng tài ba? Những ý nghĩ tốt đẹp, đúng không? Bạn biết ơn những bài học, những sự phát triển và con người ấy thúc đẩy trong bạn. Tại sao bạn cảm thấy khác đi khi nhớ đến những thử thách, thất bại, cố gắng trong đời? Đó phải chăng là những sự kiện uốn nắn con người bạn nhiều nhất, thúc đẩy phẩm chất cao nhất của bạn, dạy bạn điều cần thiết để đạt tới nơi mình ước mong? Chính chúng cũng là những người thầy của bạn, cũng khơi nguồn cảm hứng để bạn phát triển. Vậy hãy tôn vinh chúng, bởi vì chúng giúp bạn nhiều hơn bạn tưởng đấy. 27. Lời người khen không là gì. Bạn sẽ hoàn tất bất cứ điều gì trong đời nếu bạn không màng ai sẽ người khen. Harry Truman đã nói như thế. Một tư tưởng tuyệt vời. Hôm nay, hãy để lại cái tôi nơi cửa trước khi đi làm và thực hiện tốt công việc. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra cho bạn. Là con người, ai cũng thèm khát sự khen ngợi, công nhận và tán dương. Tất cả chúng ta đều muốn đồng nghiệp biết ơn, cộng đồng tôn vinh mình. Nhưng vai trò lãnh đạo không chỉ là cố gắng trở nên tốt đẹp dưới con mắt người khác. Nó còn là phấn đấu cho một đại nghiệp. Như Pablo Picasso nói thêm, chính kiệt tác, cuộc đời mới là sự hấp dẫn cao nhất. Vai trò lãnh đạo nghĩa là thực hiện công việc theo cách tốt nhất, là khiến cho người khác tốt đẹp hơn so với trước khi họ gặp bạn, là không cần quan tâm ai ngợi khen công việc hoàn hảo của mình hay không. Người nổi bật luôn được người khác phát hiện, dù đã thành sáo ngữ, nhưng câu này vẫn đúng. Hữu xạ tự nhiên hương. Điều tốt đẹp sẽ luôn được chiếu sáng. Người vượt trội trong chúng ta sẽ không bao giờ bị níu lại. 28. Chấp nhận là khôn ngoan. Tôi đang đọc một cuốn sách của người bạn thân Richard Carlson, người vừa mất cách đây không lâu. Cuốn sách có tựa là Don't Get Scrooge, đừng bừng tiện. Và tôi đọc xong chương Chấp nhận, giải pháp tối thượng. Nó khiến tôi dừng lại và suy nghĩ. Richard viết, chấp nhận nghe có vẻ thụ động, nhưng khi bạn cố gắng chấp nhận, bạn nhận ra nó hoàn toàn không có nghĩa là không làm gì hết. Đôi khi chấp nhận còn đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn cả than phiền, đối đầu, hoặc ngồi im bất động như bạn từng làm. Một khi bạn trải nghiệm sự tự do và việc chấp nhận mang lại, nó trở thành bản chất thứ hai của bạn. Chấp nhận, tìm kiếm phúc lành đang giấu mình giữa những nghịch cảnh, thoải mái trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn đang lâm vào. Bám vào câu châm ngôn ngàn xưa rằng, cuộc đời không cho bạn những gì bạn muốn, nhưng sẽ gửi đến bạn những gì bạn cần. Tất cả chúng ta đều có những ngày vất vả, những giai đoạn khắc nghiệt, lúc này hay lúc khác. Đó là vì bạn và tôi đang học trường đời. Thử thách, xung đột, mâu thuẫn, bất an, tất cả đều là phương tiện để ta trưởng thành. Ngày sẽ sáng lên và mùa sẽ thay đổi. Khi chấp nhận điều phải đến, thì lúc cay đắng sẽ qua nhanh và ngày tươi sáng sẽ dài hơn. Và đó luôn là lời chúc dành cho bạn. 29. Nhà tư tưởng thanh cao. Tôi ngồi đây trong một khách sạn ở Karachi, một thành phố tuyệt vời. Âm thanh, văn hóa, con người, tất cả dạy tôi nhiều điều. Tôi rất vui khi ở đây. Tôi đang đọc cuốn The Namesake, người cùng tên, của Chohumpa Lahiri. Sách cổ vũ một ý tưởng, hãy trở thành nhà tư tưởng thanh cao. Cam kết có những suy nghĩ cao đẹp, hết lòng tìm kiếm sự thấu hiểu, hồi tưởng ý nghĩ tuyệt vời nhất. Bạn từng nghe hàng trăm lần qua nhiều cách khác nhau rằng bạn suy nghĩ sao thì sẽ trở thành như vậy. Tư tưởng của bạn sẽ là lời tiên tri cho bản thân. Hãy mong đợi điều phi thường mở ra với mình và nó sẽ đến. Người thầy nói thế, nhà thông thái nói thế. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao? Tôi nghĩ rằng mình hiểu được tại sao ý tưởng này chính xác. Nó không mang tính triết lý, nó chỉ là logic giản đơn như sau. Những hành động bạn thực hiện mỗi ngày hình thành kết quả cuộc đời. Vì mỗi hành động bạn thực hiện đều do một suy nghĩ dẫn dắt, tư tưởng thực sự là cội nguồn của mọi biểu hiện. Nên điều bạn tập trung vào chắc chắn dẫn dắt thực tại. Thủ tướng Anh Benjamin Disraeli hiểu rõ điều này khi viết, bạn không bao giờ đi xa hơn tư tưởng của mình. Là con người, bạn không bao giờ hành động lớn lao hơn suy nghĩ, cứ ước mơ lớn lao, và rồi hành vi sẽ theo sau. Cứ suy nghĩ nhỏ nhặt và hành động của bạn cũng sẽ nhỏ nhặt. Khái niệm này luôn chảy trong mọi chiều kích của cuộc đời. Cứ nghĩ rằng mọi người đều có bản chất tốt đẹp thì bạn sẽ sống mở lòng ra. Chính hành vi ấy sẽ tạo nên thực tại bởi vì người ta làm điều tử tế với người tử tế. Cứ tin rằng bạn đáng hưởng điều tốt nhất thì hành động sẽ phản ánh lòng tự tin ấy. Hành động tích cực kéo theo kết quả tích cực. Hãy kỳ vọng mình vượt trội trong sự nghiệp, trong cộng đồng, và rồi suy nghĩ khôn ngoan ấy sẽ hình thành cách sống và làm việc của bạn. Hành vi đặc biệt sẽ mang lại kết quả đặc biệt. Hy vọng tôi đã diễn tả rõ ràng quan điểm này, bởi vì tôi tin rằng ý tưởng lớn này quá dễ thực hiện đến nỗi không thể thờ ơ được. Suy nghĩ hình thành thực tại, tư tưởng của bạn chắc chắn sẽ tạo nên thế giới cho riêng bạn. Điều bạn tập trung sẽ phát triển, điều bạn thực sự chú tâm gần như chắc chắn sẽ quyết định số mệnh của bạn. 30. Dư luận chẳng là gì. Những gì người ta nghĩ về bạn chẳng đáng kể. Điều quan trọng chính là bạn nghĩ gì về bản thân. Ta tốn quá nhiều sức lực để lo lắng về ý kiến của người khác, muốn được người khác ưa thích, cần làm người khác hài lòng. Nhưng khả năng lãnh đạo chân chính và quyền làm chủ bản thân đúng nghĩa đều quy về việc vượt lên khỏi sự phê chuẩn xã hội. Để đạt tới sự tự phê chuẩn, hãy trân trọng bản thân. Khi nào bạn còn sống với giá trị của mình, sống đúng với bản thân, theo đuổi con đường riêng, thực hiện ước mơ, thì tại sao phải lo lắng về những gì người ta suy nghĩ, cảm thấy, nói về bạn? Thành công không phải là một cuộc tranh tài xem ai sẽ thực sự được ưa chuộng. Sau tất cả, điều đáng quan tâm nhất vẫn là bạn có thực sự là chính mình hay không. 31. Bạn biết đùa không? Bianca, đứa con gái 11 tuổi của tôi, là một đứa trẻ sáng dạ, tuyệt vời và hay cười. Nó muốn trở thành tay trống cho ban nhạc Green Day khi trưởng thành. Nó yêu con chó Max, và khi Bianca cười, cả thế giới cười với nó. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui. Tôi dành nhiều thời gian nói chuyện với con, và trong lúc đó, không bao giờ mở điện thoại. Nó kể các bạn trai trong lớp rất thích nó. Chúng thích chọc cho nó cười to. Chúng thấy tinh thần phấn chấn. Rồi con tôi nói một câu khiến tôi bật cười. Bố ạ, tất cả các bạn bảo rằng con biết đùa. Vậy tôi xin hỏi, các bạn biết đùa không? Lần cuối, bạn để người khác chọc mình cười đến nỗi nước mắt chảy ra ràn rụa là khi nào? Bạn có hay ngồi khúc khích cười với đời không? Cho dẫu đó là lúc hỗn loạn nhất. Cuộc đời đôi khi rất hỗn loạn. Hãy biết yêu mến sự hỗn loạn, sự phát triển đầy đặn vẫn ẩn chứa trong ấy. Người giỏi nhất không bao giờ tỏ ra quá nghiêm trọng về bản thân. Chẳng ai muốn lưu tâm đến bạn nếu bạn tỏ ra như thế cả. Họ làm hết sức và cứ để sự việc diễn ra, để cuộc đời làm phần còn lại, cuộc đời có lý lẽ của nó. Vậy hãy biết đùa, hãy thư giãn, cứ phấn đấu để trở nên xuất sắc, nhưng hãy pha thêm vào đó trò tiêu khiển và niềm hân hoan. Đừng siết cuộc đời quá chặt, mỗi bước tụt lùi đều mang hạt giống của những cơ hội đôi khi còn lớn hơn nữa. Tôi mất 43 năm mới hiểu được điều này. Cuộc sống không bao giờ là cuộc hành xác mà là một niềm vui thuần túy. 32. Cách tăng quyền lực. Đây là một sự thật đơn giản tôi học từ các lãnh đạo hàng đầu từng làm việc chung với tư cách là những huấn luyện viên, diễn giả và nhà tư vấn của họ. Cách duy nhất để thực sự gia tăng quyền lực là cho đi quyền lực. Bạn càng giao phó, càng tin tưởng nhóm làm việc và càng đầu tư nhiều để họ vượt trội, thì họ càng tận tâm, tham gia và tận hiến cho bạn. Quyền lực không đến từ sự ép buộc người khác lắng nghe mình và bắt họ làm những gì bạn nói chỉ bởi vì bạn có chức quyền trên danh thiếp. Không, quyền lực sẽ đến khi bạn lan tỏa niềm đam mê cho họ một lý do để leo lên đỉnh núi chiến lược, đối xử với họ bằng lòng tôn trọng và cho phép họ tỏa sáng phát triển. Lãnh đạo không cần danh phận, hãy sát cánh cùng họ và họ sẽ sát cánh cùng bạn. Chuyện đơn giản, nhưng như đã nói, tôi là một người rất đơn giản. Sau đây là một câu nói nổi tiếng của Richard Kovacevic, CEO công ty Fargo. Chiến thắng là nhờ nhóm giỏi nhất gồm 5 người, chứ không phải nhờ có 5 người giỏi nhất trong nhóm. 33. Thói quen. Thói quen chắc không bao giờ được xem là thứ sành điệu, nhưng có lẽ là điều quan trọng nhất. Sự khác biệt giữa người tài giỏi và những người khác nằm ở thói quen. Một vài thói quen tốt, bạn chỉ cần có thế. 2 hoặc 3 thói quen tốt là đủ, sẽ tạo khác biệt lớn cho cuộc đời và sự nghiệp của bạn lúc cuối cùng. Chúng tạo khác biệt giữa sự tầm thường và phi thường. Vậy hãy chọn kỹ các thói quen. Một phép ẩn dụ sẽ làm rõ quan điểm của tôi. Một thói quen tốt giống như một cây sồi thẳng đứng. Nó khởi thủy chỉ là hạt giống nhỏ được gieo trồng vào một giây phút duy nhất. Nếu không được chăm sóc hàng ngày, nó sẽ chết ngay. Nhưng nếu chăm sóc mỗi ngày một ít, nó tự nhiên lớn lên. Cho đến một ngày nào đó, cây to đến nỗi không thể đốn chặt được nữa. Thói quen sẽ chỉ rõ bạn đến gần đỉnh núi của mình như thế nào. Tôi nhận thấy có một số thói quen của những vượt trội bao gồm đặt ra tiêu chuẩn cho mọi hành động đều ở mức độ hoàn hảo và toàn vẹn nhất, đưa quan hệ giữa con người lên hàng đầu, dùng nghịch cảnh như đòn bẩy để khiến bản thân, sự nghiệp và cuộc sống tốt đẹp hơn, dậy sớm, hứa ít cho nhiều, luôn cho người khác nhiều hơn họ mong đợi và bạn sẽ chiến thắng. Ham mê học hỏi, hãy đọc hàng ngày, nghe các bài giảng, tham dự các khóa học. Dừng 60 phút đầu tiên trong ngày để mơ mộng. Dự tính hoặc đơn giản là tập thể dục để duy trì sức sống của bản thân. Quân bình giữa việc thật giỏi trong sự nghiệp và việc trở thành một con người hoàn thiện đầy thú vị với người khác. Một vài thói quen để bạn chọn, để thực hành, để gieo hạt giống. 34. Tìm giây phút tuyệt vời. Hôm nay, tôi được hưởng giây phút tuyệt vời. Không phải tôi nói trước hàng ngàn người, không phải cú điện thoại từ nhà xuất bản với những thông tin tốt lành về cuốn sách của mình, không phải một công ty hàng đầu thế giới gọi đến đăng ký một buổi thuyết trình về vai trò lãnh đạo hoặc quản lý đội ngũ nhân viên. Không, giây phút đó quan trọng hơn nhiều và đã xảy ra sáng nay Nó thuộc loại cơ bản nhất. Những điều tốt nhất trong cuộc đời đều như thế cả. Khi bước ra khỏi xe trong bãi đậu của công ty, tôi nhận thấy một mùi hương thoang thoảng trong không khí, một nét đẹp thanh thoát, rất dịu dàng và trống ngợp. Tôi nhìn quanh và thấy mình đậu xe dưới một tán cây đang nở rộ những cánh hoa màu đỏ và hồng. Mùa xuân đang tới và cây cối đang thay đổi diệu kỳ. Tôi vẫn đứng đó, nhắm mắt và thưởng thức mùi hương. Giây phút đó, tôi cảm nhận mình thật may mắn vì đang sống. Tất nhiên, vẫn còn đó những thử thách phải đối đầu, chỉ người chết mới không còn thử thách. Tất nhiên cuộc sống sẽ có lúc tốt đẹp hơn, nhưng hạnh phúc chính là có được một cảm giác cân xứng toàn vẹn. Tất cả chúng ta đều đang hưởng nhiều phúc lành trong đời. Ví dụ như có người yêu thương mình hoặc công việc của mình đang làm khiến cuộc đời có ý nghĩa, hoặc con cái khỏe mạnh, hoặc những quà tặng đơn sơ như một bữa ăn trên bàn, một đôi mắt sáng để thấy mọi việc, hoặc như giây phút tuyệt vời dưới tán cây trên bãi đậu xe. Cuộc sống ngắn ngủi, đương nhiên, việc tập trung để hoàn thiện sự nghiệp và đạt tới thành công rực rỡ là điều rất quan trọng. Tôi hoàn toàn đồng ý về điều này, nhưng thú vui trên đường đời cũng quan trọng không kém. Hãy cười vui, thư giãn, trải nghiệm sự phiêu lưu và đừng bỏ lỡ những giây phút tuyệt vời. Hầu như những giây phút ấy đều miễn phí và đang hiện diện ngay trước mắt bạn. Hôm nay đây, giá mà bạn dành chút thời gian để tìm kiếm chúng. 35. Nghịch lý của lời khen. Tôi đang đi cùng con tới trường và bàn luận về một bộ phim truyền hình mà con tôi rất thích. Chúng tôi nói về mối quan hệ căng thẳng giữa một bà mẹ chồng và đứa con dâu. Con tôi nói rằng mẹ chồng không thích nàng con dâu bởi vì bà không thích cách nấu ăn của nàng. Tôi bảo con tự nghĩ sâu xa hơn và hình dung nguyên nhân thực sự. Sau một lúc bàn luận, cả hai đều phát hiện điều ẩn bên dưới. Chúng tôi cho rằng lý do thực sự bà mẹ chồng không thích con dâu đó là bà ta cảm thấy bị đe dọa bởi tình yêu giữa con mình với người vợ. Người mẹ nghĩ rằng mình sẽ mất đi đứa con trai, vì thế bà tỏ ra khắc nghiệt với con dâu và không bao giờ khen ngợi điều gì. Câu chuyện khiến tôi nghĩ đến lời khen nơi làm việc, ngay cả ở nhà. Một điều hiếm có, lời khen, theo tôi, giống như mặt trời, bạn càng cho đi, mọi sự chung quanh bạn càng tỏa sáng. Tuy nhiên, đa số lại không tặng lời khen miễn phí, dù thực sự nó miễn phí. Theo khảo sát của tổ chức Gallup, lý do số 1 khiến nhiều nhân viên rời bỏ nơi làm việc cũ vì họ không cảm thấy được cấp trên trân trọng. Đa số các nhà quản lý đều không tỏ sự trân trọng hoặc nói lời người khen, bởi vì họ nghĩ rằng như thế khiến họ trở nên kém cỏi. Theo tôi, đây mới là sự thật. Hãy trao tặng lời khen cho mọi người xung quanh khi họ đáng được hưởng nhất. Bạn sẽ vĩ đại hơn. Điều đó nâng tầm vóc của bạn ở nơi làm việc, dưới mắt những người xung quanh. Đừng giấu giếm những gì các thành viên quanh bạn đang mong mỏi. Tất cả chúng ta đều muốn cảm thấy mình đặc biệt. Bạn cũng vậy, và nàng dâu kia cũng thế. 36. May mắn và quy luật. Người ta hay nói, càng làm việc chăm chỉ, bạn càng may mắn. Điều này hoàn toàn đúng. Có thể bạn tự hỏi, một cuộc đời vượt trội phải chăng là do may mắn? Hoặc có quy luật tự nhiên mang lại kết quả to lớn một khi ta trung thành với quy luật ấy? Đây là câu trả lời. Điều tốt đẹp xảy đến với những ai thực hiện điều tốt đẹp. Hãy làm điều đúng đắn và bạn sẽ chứng kiến kết quả đúng đắn. Tôi nghĩ đến công việc của người nông dân. Tôi không có ý từ bỏ những khóa giảng dạy về vai trò lãnh đạo để về quê trồng hoa màu. Điều đó có thể là một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng thử nghĩ điều này, quy luật đồng áng và quy luật thiên nhiên giống như quy luật Trong công việc và đời sống cá nhân, khi gieo trồng, bạn sẽ gặt hái, chăm sóc và nuôi dưỡng hoa màu và mùa bội thu sẽ đến, chăm sóc và nuôi dưỡng nghề nghiệp, sức khỏe, mối quan hệ. Bạn có nghĩ rằng mình bị chối bỏ, không gặt hái được gì hết, không đời nào? Tất nhiên, đôi khi bạn gặp may, tự nhiên nó chỉ giống như thêm màu sắc vào ổ bánh. Với tôi, một cuộc đời quý giá là kết quả của một cách sống hợp với quy luật tự nhiên. Hãy làm việc như để thêm giá trị cho khách hàng và cho mọi người xung quanh. Đối xử với mọi người bạn gặp như với một khách VIP. Chân thành và đầy nhiệt tình. Hãy tiếp tục những điều này và bạn sẽ ổn. Hãy ghi nhớ, càng gieo nhiều hạt giống, bạn càng thấy nhiều cây trái. 37. Hội chứng lưng lừa. Hầu hết các công ty sẽ không sụp đổ do hậu quả của một vụ bê bối. Đa số các mối quan hệ sẽ không chấm dứt chỉ vì một cuộc cãi nhau. Hầu như các cuộc đời sẽ không tan nát chỉ bởi một sự kiện buồn thảm. Không, tôi cho rằng thất bại xảy ra là kết quả của những hành động sao lãng nhỏ bé hàng ngày, tích lũy theo năm tháng dẫn đến một cuộc bùng nổ và suy sụp. Hãy nhớ câu chuyện ẩn dụ về lưng lừa. Các bó rơm cứ tiếp tục chất lên lưng con vật khốn khổ. Mỗi bó rơm thì nhẹ và chẳng hại gì. Nhưng hết bó này đến bó khác, đặt lên lưng nó cho đến khi trở nên quá nặng và chỉ cần thêm một bó cuối cùng, thế là lưng nó gãy. Tôi gọi đó là hội chứng lưng lừa. Một sự sao nhãng nhỏ bé chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng hư hoại trong công việc và đời sống. Người tài giỏi thực sự phải đổ mồ hôi với những chi tiết bé nhỏ. Họ làm điều đúng đắn, dường như không một ai biết. Họ có nguyên tắc là làm tròn những kế hoạch, những hoạt động và bổn phận rất nhỏ bé. Điều này nảy mầm cho những sự việc lớn lao. Họ biết rằng thành công kéo dài đến từ sự tiến hóa dần dần, chứ không phải cuộc cách mạng tức thời. Bạn cũng cần hành động như vậy. 38. Nỗ lực thêm 1%. Tôi ngồi đọc tạp chí GQ trên chuyến bay trở về từ thành phố Rome, một thành phố tuyệt vời. Như bạn nói, bạn có thể quay trở lại quá khứ và học lại những bài học lịch sử. Một ý tưởng lớn chạy trong đầu khi tôi đọc bài viết của Chris Cunningham, huấn luyện viên xe đạp nổi tiếng. 1% cuối cùng mà hầu hết người khác để giành lại chính là 1% mà nhà vô địch sẵn sàng đốt cháy. Một ý tưởng sâu sắc, hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ quên. Hãy dùng toàn bộ năng lượng để thể hiện hết mình và tạo nên kết quả. Hãy dùng mọi khả năng vào tất cả hành động, đánh thức tài năng con người và bạn sẽ rực cháy. Để rồi khi nhìn lại, bạn có thể nói, tôi đã cố hết sức, tôi đã làm hết mình. Đó là điều kỳ diệu phải không nào? Xin nhớ rằng, cơ hội để vượt trội sẽ đến vào 9 giây phút mà người bình thường sẽ từ bỏ. 39. Có đi có lại. Bản tính con người là muốn giúp những ai từng giúp mình. Mỗi chúng ta đều khát khao trong thâm sâu làm những gì người khác từng làm cho mình. Và tôi tin rằng mình sẽ nhận lấy những gì mình từng cho đi. Sau đây là ví dụ minh họa. Tôi lấy xe 20 phút để đến chỗ đổ xăng. Tại sao tôi lại mất công đến vậy khi hôm nay còn nhiều việc quan trọng phải làm? Tại sao tôi lại chọn sự bất tiện thay vì chỉ cần mất 2 phút để đến trạm xăng gần văn phòng nhất để mua xăng? Câu trả lời, bởi vì tôi muốn đáp lại một tấm thịnh tình cho một người tử tế với tôi, một người tốt. Cách đây vài tuần, sau khi đưa con đi học, xe của tôi bị nổ bánh. Tôi đến 3 trạm xăng và chỉ có 1 trạm xăng nhanh chóng sửa giúp tôi. Một người đàn ông trạc ngũ tuần vui vẻ nhận lời giúp đỡ. Trong khi tôi ngồi đợi thì ông pha cho tôi một tách cà phê. Ông trò chuyện vui vẻ khi sửa xe. Ông làm công việc với niềm vui thực sự. Một nhà lãnh đạo không cần danh phận. Những người như thế sẽ gợi lên nguồn cảm hứng. Ông khiến tôi cũng muốn trở thành một người tử tế. Vì thế, tôi tìm cơ hội để biểu lộ lòng tri ân, bắt đầu bằng hôm nay với công việc của mình. Rồi tôi sẽ kể cho bạn bè và họ sẽ nói cho những người khác biết. Ông ấy đáng được như vậy và tôi muốn đền ơn đáp nghĩa. 40. Nói điều bạn muốn. Có bao giờ bạn nhận ra rằng người mình yêu thương nhất lại là người mình thường bỏ lơ? Thật kỳ quặc, phải không? Bạn dễ dàng dành rất ít thời gian với gia đình vì họ luôn ngay bên bạn, hoặc bạn tưởng là thế. Thật dễ bỏ qua những sự biểu lộ tình cảm với người mình yêu mến bởi vì dường như chưa cần phải làm thế ngay. Nhưng còn gì quan trọng hơn gia đình chứ? Thành công vượt trội nhưng cô đơn thì có ý nghĩa gì? Cuốn album gia đình có ý nghĩa với tôi nhiều hơn so với tài khoản ngân hàng, rất thực lòng. Vậy, hãy nhấc máy lên và nói với cha mẹ rằng bạn rất yêu thương họ. Trước khi đi làm, hãy bày tỏ cử chỉ yêu thương với người bạn đời. Hãy ôm chặt các con và nói rằng bạn rất thương chúng. Các bạn chỉ bé bỏng có một thời, và khi cánh cửa cơ hội đó khép lại, chúng sẽ vĩnh viễn đóng chặt.